Mâu Phật.
Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng năm, cũng là ngày cúng hội thường lệ của mỗi tháng. Tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ, dính chút ít thì trời quý báu, có hội về nơi đạo tràng tỉnh xa. Vừa qua quý Phật tử hòa âm nhau đi dân hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương cam được siêu, người dương được thới. Và sau đó chư tăng chúng tôi cũng thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở ý của quý Phật tử được tội cầu như ý kiến một phần. Và vào giờ này, theo tinh thần đạo Phật các sĩ, thì quý sư cũng để trao đổi và trợ duyên cho quý Phật tử ít điều Phật pháp để được tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật. Một phần cũng như mấy kỳ cũng hồi trước đấy, thì đại sư cũng có trợ duyên cho Phật tử về các pháp tu thiền, pháp tu bát nhã và pháp môn tu tịnh độ. Và những cái lúc trước cũng có giảng về pháp môn tu tịnh độ, ăn trợ duyên Phật tử đó. Thì những cái đoạn đó sư cũng giảng về ngữ lục của Triệt Ngộ Thiền Sư. Thì hôm nay sư cũng xin tiếp cái đoạn này là đoạn số 4 trong quyển ngữ lục của ngài Triệt Ngộ. Chánh văn ngài Triệt Ngộ dạy thế này: thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là một đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Thì tổ dạy tất cả Phật tử mà trên bước đường tu trì của mình thì phải biết cái phương cách. Dầu tu pháp môn nào, mình cũng phải hiểu rõ cái đường hướng, cái sự tu trì của mình cho minh bạch thì mới kết quả được. Cũng vì thế, đối với pháp môn tu tịnh độ này, quý Phật tử cũng cần phải hiểu cho nó rõ ràng. Thì ngài mới nói rằng, thì trên cái đường tu của mình, cái người Phật tử thật tu là luôn luôn phải phát bồ đề tâm. Chứ nếu trường hợp mà mình tu mình không phát đề tâm, là tu phước báo thường, phước báo nhân thiên thôi. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy nếu mình lo làm phước làm thiện đi, thế mà mình không phát đề tâm làm Phật thì tất nhiên mình được phước báo hữu lậu nhân thiên. Thì cho nên á, Đức Phật có nói rằng trong kinh Quan Nghiêm, Đức Phật chỉ nếu mà người tu hành mà không phát bồ đề tâm thì sẽ rơi vào nghiệp ma. Nó thành khó vậy đó. Thành ra Đức tử nghĩ rằng tất cả từ tiểu thừa đến trung thừa, đại thừa đến Phật thừa chẳng nữa, thì luôn luôn Đức Phật chỉ đường nẻo mình đi về tâm. Dầu từ pháp thấp rồi đến pháp cao, thì luôn luôn Đức Phật chỉ mình phải con đường hướng về tâm và gốc. Chứ không bao giờ Đức Phật chỉ mình làm lành thiện rồi cái đó cái gốc không phải. Có Đức Phật chỉ mình cái pháp tu nhân thiên cũng có nữa, nhưng mà pháp tu nhân thiên rồi phải chỉ là lần lên rồi phải được hướng về tâm là gốc. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói nói bây giờ tạm vì căn cơ trình độ chúng sinh mới tạm giảng ba thừa. Thế thì thật là Đức Phật ý Phật chỉ là nhất thừa, chứ không có nói là trên tinh thần Đức Phật không chấp nhận hoàn toàn ba thừa. Nhưng căn cơ thì Đức Phật nó chỉ từ thấp chí cao tạm quyền biến mà nói lên ba thừa, chứ cuối cùng thì Đức Phật chỉ mình đến nhất thừa mà thôi. Cho nên Đức Phật thường nói ta vì một đại sự nhân duyên ra đời để làm gì? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Ngài ra đời vì một đại sự nhân duyên đó là gì? Là khai thị tri kiến Phật cho chúng sinh. Là đương nhiên là cốt ý của ngài ra đời để chỉ cho chúng sinh thể hiện tri kiến Phật của mình. Đạo tử nên nhớ rằng khai thị ngộ nhập tri kiến Phật tất nhiên là khai thị là phần của Đức Phật. Đức Phật khai là mở bài ra thị là chỉ. Mà khi mà chỉ được cái tri kiến Phật của mình đó, nhưng mà bây giờ đó là ngộ nhập là do phần của mình, phần của chúng sinh. Đức Phật chỉ rồi mà mình phải ngộ, phải chấp nhận được cái chân tâm mình, và để nhập là tu, là nhập là tất nhiên là tu, cho nó sống với chân tâm mình, nó mới kêu là nhập. Mình ngộ chân tâm rồi mà sống chân tâm mình, rồi mình mới nhập, mình mới nhập rồi nhập trọn vẹn đó là Phật. Vậy không có gì cả. Thì khi hiểu nó rồi thì trên cái đường tu, cái kiểu pháp đề tâm này không phải hẳn có tu tịnh độ, dầu tu thiền cũng phải pháp đề tâm, dầu tu mắt tâm cũng pháp và đề tâm, đề tâm dầu tu quan nghiêm tông pháp đề tâm, tất cả pháp tu nào cũng phải là cái pháp đề tâm đó là chung. Trên tinh thần nhà Phật mà đưa cái đường tu trì rồi là có pháp đề tâm trước, thì pháp môn tu tịnh độ mình cũng vậy. Đạo tử nhớ rằng cái pháp môn tu tịnh độ là thuộc về thành phần đại thừa, mà đại thừa là luôn luôn phải cái gốc là pháp đề tâm trước, pháp tu làm Phật. Và pháp đề tâm là trở về cái tự thân Phật của chính mình chứ có gì cả. Đức Phật khẳng định xác định rằng nhất thiết chúng sanh danh của Phật tánh, mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả. Mà mỗi sinh đều có tự tánh Phật cả, đã biết như rồi thì bây giờ mình trở về sống tự tánh của mình thôi. Mà chúng sinh là quên, hồi nào giờ là Đức Phật nói là nghe chúng sinh giác là Phật. Nghe có nghĩa là quên, hay là muốn rõ hơn là nghe, là nghe lầm, là thấy biết lầm lạc là chúng sinh. Giác, Đức Phật là giác, giác là sáng, là thấy đúng như Phật có giảng pháp, đó là giác ngộ. Nhưng mà nghĩa chữ gọn nữa đó, em có nghĩa hôm nay là quên. Mình có chân tâm bổn tánh, mình có viên ngọc quý mà mình không biết xài, không biết sử dụng mà mình quên đi, là chúng sanh. Còn chư Phật làm gì sáng suốt, nhận trực nhận được chân tâm ngày ngày, nhớ là tâm ngày, rồi sống chân tâm là Phật. Cứ gọn như thế. Cho nên trên cái nhà Phật ngày soi rõ như vậy rồi, ngày mới giác ngộ cho mình. Trên Phật tử thấy cái ý nhà Phật này, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu thành đạo đắc quả rồi thì ngài dùng cái huệ nhãn của Phật, ngài mới soi rọi vào tâm niệm chúng sinh. Ngài nói là tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, mà tại sao chúng sinh mê mờ như vậy, chúng sinh đau khổ như vậy. Thì khi ngài dùng huệ nhãn, ngài nhìn cái chúng sinh như vậy rồi, thì ngài khi mà ra là làm Phật giáo đạo chúng sinh, là ngài lấy cái đó làm gốc, là khơi nguồn trí huệ chúng sinh. Thì tất cả một Phật tử, tất cả một Phật tử hiện tại có đây đều có đầy đủ đức tướng trí huệ của chư Phật, của Như Lai. Cái điểm đó là điểm chánh gốc, thì mình đã có đầy đủ rồi. Bây giờ mình phát bồ đề tâm là mình phát tâm trở về sống với chân tâm bốn tánh của mình thôi, chứ không có gì lạ cả. Tại là trên bước đường tu mình phải nắm nó là gốc, chứ không khéo mình đừng làm tu làm hiền, làm lành, làm phước, làm báo thôi vậy mà thiếu. Mà thiếu mà làm lành, làm phước báo thì nằm trong thánh tử luôn không? Mình phước báo là sao Phật tử có thể toàn phước làm lành, thì sao Phật tử có sẽ được hưởng cái phước báo công nhận, sao Phật tử được vào sanh phú quý công nhận có. Nhưng mà vào sanh phú quý không được hưởng phước báo đó rồi thì cũng còn sanh tử luân hồi nữa, cũng còn đau khổ nữa, thấy không? Nếu chưa sống trở trở chúng ta mình là còn sanh tử luân hồi. Mà khi mình hiểu được rồi, mình sống chân tâm bổn tánh của mình rồi, mới là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Trên tinh thần nhà Phật, chân tâm bổn tánh của mình đấy là niết bàn. Đấy là niết bàn. Mà khi Phật tử hiểu rồi thì sống trở mình là niết bàn. Bởi nhất cái đại niết bàn của nhà Phật rất là thú vị. Cái đại niết bàn nhà Phật không có tìm ở cảnh giới nào xa vời cả, mà thành ra xin nhắc lại là quý Phật tử có được cái thiệt là viên ngọc quý báu đó, thì Đức Phật nó thường nhắc lại khơi nguồn cho mình để sau này mình hiểu được rồi mình sử dụng cái báu quý của mình, vậy chứ không có gì cả nha. Vì nên ở đó cho nên mình phải phát bồ đề tâm, tu rồi phát tâm làm Phật. Về cái đó là cái đường đầu tiên, và cái trên tinh thần ý chỉ của nhà Phật là phải chỉ mình vậy. Rồi bây giờ trong tinh thần và tu tịnh độ nữa là phải tín nguyện sâu trình danh hiệu Phật. Cho nên trên phước đường tu Phật từ đây về cõi Tây Phương Cực Lạc luôn luôn mình phải qua ba nhịp cầu là tín, nguyện và hành. Mà muốn tin thì phải có tin sâu. Kể lý chỗ này tin thì phải tin sâu, nguyện thiết rồi công hạnh mới dày được. Mà bây giờ cái những cái niệm chữ tín này á thì sư đã giảng trước rồi, cho nên là sư không giảng sâu hơn nữa và sư nói tạm cho Phật tử ý niệm được là cái điểm tin này á, mình muốn tin cho sâu á là phải qua những cái công đoạn thế này, là trước nhất là tin nơi mình, rồi tin nơi người, tin nơi sự, tin nơi lý, tin nơi nhân, tin nơi quả. Mình đủ sáu cái niềm tin đó rồi thì mới rõ là tin sâu được. Khi tin sâu rồi thì phải nguyện tha thiết nguyện về có Phật. Thì có những bài phát nguyện mà sư cũng thường đó là cho cái Phật tử đã mỗi ngày phải mỗi nguyện hết đó. Thì sư nghĩ rằng tất cả Phật tử đây chắc là mỗi vị đều có những cái bài phát tâm nguyện hết thì có Phật rồi. Thì khi mà đã phát nguyện rồi đó, là bây giờ mình phải hành, tha thiết hành. Đó là hành. Cho nên Tổ Trí Húc Đại Sư có nói rằng người Phật tử nào mà có được tín và nguyện, tin sâu và nguyện thiết là được giảng sanh. Còn phẩm thấp hay cao là do cái công hạnh của mình sâu dày hay là cạn cợt. Nội cái tín nguyện là được giảng sanh này đó. Thì cái hôm nay sư giảng cái tín nguyện phớt qua thôi, vì cái đó hình như sư có giảng rồi, giảng sâu tử rồi thì sư giảng nói qua để giảng tiếp những cái đoạn này một tự ý niệm. Thì khi mà hiểu với rồi đó, ba cái tín hạnh nguyện đầy đủ rồi và pháp đề tâm rồi là Phật tử trọn vẹn pháp tu tịnh độ mới đúng cách. Chứ nếu mà không thiếu cái này thì Phật tu tu tịnh độ không có đúng cách, không có đúng cách cái pháp tu tịnh độ của mình. Mà tu tịnh độ là phải đủ cái 16 chữ này. Rồi nghe tiếp, nếu cái tâm chân Phật vì sanh tử mà chẳng phát thì hết thể những lời khai thị đều là lý luận. Mọi người đếm đếm, nếu mà trường hợp mà cái tâm chân Phật vì sanh tử mà chẳng phát lên, Phật tử thấy tại sao mà chư Phật để ý chỉ dạy mình vấn đề sanh tử là quan trọng. Mấy cổ đức thường thường ta ghi trên cái đầu nằm ta đi trên cái bàn đó, đó là sanh tử sự đại, là vấn đề sanh tử là một sự lớn lao, mình phải lo giải quyết về sanh tử. Nó thành ra trên đường tu là phải vậy. Mà nếu cho nên ngài nói là nếu tâm chân thật vì sanh tử chẳng phát, mình tu trì mà mình không có phát tâm thoát khỏi sanh tử luân hồi là Tổ và Phật đó là nên lời Phật hiểu luận, tất nhiên là có ý Tổ nói rằng lời Phật dạy không có lợi ích nhiều, mà lời Phật dạy có đầy đủ lợi ích, đầy đủ sự quý báu là vì sanh tử mà phát Bồ Đề Tâm. Phải đi cái chỗ này thành ra ý Tổ nói là nếu trường hợp mà cái tâm chân thật vì sanh tử không phát á, thì lời khai thị Đức Phật đều là hí luận sao, đều là hí luận mà vui sao, cho thật ra không phải vậy. Mọi thứ đau khổ khốc liệt ở thế gian không gì bằng sanh tử. Sanh tử chẳng thoát thì sanh tử tự sanh. Ra bào thai này vào bào thai khác, bỏ đại gia này lấy đại gia khác, khổ không chịu nổi, huống là chưa thoát luân hồi, khó khổ lạc vào. Thai heo bụng chó hay mang đại gia lừa gia ngựa. Đó. Tổ luận Phật tử thấy cho rõ ràng cho mình ý niệm trên bước đường sanh tử luân hồi nè. Mọi thứ đau khổ khốc liệt trên thế gian không gì bằng sanh tử. Tôi thấy bên phần bên cổ đức là dạy đó là tôi nói như thế này: dầu cho ở thế gian này mình bị đau khổ vì tù tội cũng có chưa lấy gì làm khổ hết lắm. Trên thế gian này dầu thí dụ như con bò nó chở nặng qua dũng sình lầy, con bò mà kéo xe nặng qua dũng sình lầy, Phật tử con nó đau khổ biết bao nhiêu mà ngày đó cũng chưa hẳn là khổ nữa. Như vậy là cái gì khổ? Phật nói là sanh tử luân hồi là khổ. sao vậy? Đức Phật nói, ví dụ như mình đó, bây giờ con bò chở nặng nó khổ rồi, nó cố gắng rồi nó qua được đó một lần thôi. Cái người tù tội đau khổ ở trong tù tội đó, bao nhiêu chục năm rồi ra thôi, ha, thì khổ bao nhiêu đó. Còn mình bị sanh tử luân hồi, có thể tái đi tái lại, có thể là làm thân bò mà kéo qua sinh lầy không biết bao nhiêu chục lần nữa. Rồi trong dòng sinh tử luân hồi, đôi khi mình làm thiện, đôi khi làm lành là tốt, mà đôi khi làm ác làm quấy là phải vào khám ngục nhiều lần nữa. À, cho nên Ngài nói là sinh tử luân hồi khổ là thế. Mà đâu phải hẳn là sinh tử luân hồi mình mà được làm người hẳn đâu. À, mà đó là sinh tử luân hồi chẳng thoát, thì sinh tử tử sinh, sanh sanh tử tử, ra bào thai này vào bào thai khác. Mà nếu hẳn cái bào thai đâu phải là bào thai người không đâu, bào thai thuốc giặc làm sao. Bây giờ mình nghĩ thế này, không phải đừng có nhiều người tưởng rằng mình làm người rồi sao trở làm người nữa. Trên tinh thần nhà Phật, cái sanh tử luân hồi không phải vậy nha. Mình làm người, nếu mình làm lành làm thiện trong người điều thiện là mình sẽ sanh được chư thiên lên cõi trời. Đó, làm lành thiện sẽ sanh lên cõi trời, còn làm ác là phải có thể xa xuống địa ngục đau khổ, xa xuống loài thú đau khổ. À, chứ không phải là hẳn là mà nhất định làm người là sanh làm người, cái đó không không đủ nghĩa. À, mà phải hiểu rõ như vậy để trên bước đường cuộc sống này mình chuyển tâm lo tu niệm, là chuyển tâm niệm mình như thế nào để được cõi an lành, an vui hạnh phúc. Còn mình mê mờ sẽ đi vào cõi xa đọa. Sẽ coi cái sự tích ở bên Tàu đó, Phật tử mà càng nghe đọc cái chuyện này, vấn đề mà Tào Tháo đó, thì Tào Tháo hồi xưa ngài khi mà làm tướng ấy, là ngài rất là trung thành, rất là kỹ cương, rất tốt. Nhưng mà khi mà ngài lên lần lên đó, cái ngày tranh giành đoạt ngôi vua, thì ngài đọc vị gian xảo vô chừng, giữ địa vị ngôi vua. Có thể nói Tào Tháo là vị đa nghi, ngài nghi ai là ngài giết. Ngài nghi ai là ngài giết cái đó. Thành ra cái gì đa nghi ngài giết, sanh mạng sự lầm chắc của ngài giết những người vô tội rất nhiều. Cho nên riêng bản kiếp làm vua đó rồi thì ngài chết. Thì 100 năm sau có người ở cái huyện bên Tàu đó, cái gì này, là làm con heo ra rồi, làm heo ra đó, cái lá gan đó, có chữ Tào Tháo trong lá gan. Phật tử thấy không, ổng là một vị đại tướng là sao làm vua, mà khi bỏ thôi làm vua là sung sướng giàu sang tột bậc, rồi bỏ xác thân đó rồi đấy, làm sao làm heo. Mà suy nghĩ ông làm heo không biết mấy trăm kiếp nữa hả. À, có chữ cái gan heo mà nổi chữ Tào Tháo thì nhất định là phải ông đào đầu thai cái ngay đó là con heo, là Tào Tháo tái sinh. Rồi có thể cái chữ ác quế ổng là làm heo không biết bao nhiêu kiếp, rồi có thể làm xa địa ngục. À, thì bởi Đức Phật nói là mình sanh tử tử sanh, ra bào thai này vào bào thai khác, bỏ đại gia này lấy đại gia khác, đó là từ thân mình thân thú. Thì kêu mình Đức Phật nói là cái đại gia khổ không chịu nổi. À, bây giờ tôi thấy nội mình làm người đây là cái cõi này là cõi trung giới, trung ấm giới là mình bình thường đó, có khổ có vui. Nhưng mà mình có khổ đó, có vui đó, nhưng đa số thấy là cái khổ là nhiều mà cái vui là cũng ít. À, mà khi mà loài thú càng khổ nhiều hơn nữa và cái vui còn ít hơn nữa, mà xuống địa ngục là hoàn toàn khổ. À, hoàn toàn đau khổ. Vì là đó cho nên mình hiểu được đó rồi á, thì phải lo thoát khỏi sanh tử luân hồi là cái gốc. Cho nên ngài là tổ đó là khổ không chịu nổi, thấy không, khổ dữ lắm. Nhất là xuống địa ngục là hoàn toàn khổ đau đớn, mà lên là thú kiều ma đường ác là xuất sanh ngạ quỷ địa ngục càng khổ hơn nữa. Ngạ quỷ là nằm trong cái kiếp quỷ đói. Thường thường cái tâm mình tham lam bỏ sẻ nghịch kỷ thì bỏ sắc thân này rồi làm ngạ quỷ, quỷ đói. Vì điều đó cho nên mình sống cuộc sống mình đây mà mình không khéo, vì cái hoàn cảnh xã hội, vì cái hoàn cảnh ở được cuộc đời mà nó chuyển cái tâm mình, nó chuyển cái tâm mình đi vào cõi ác quấy, đi vào tạo cái chủng tử nghiệp, đi vào ba đường ác là mình rất là đau khổ. Vì lẽ đó cho nên hiểu đạo rồi, biết tu rồi là phải cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi làm gốc là như thế. Cái đó là huống là chưa thoát luân hồi thì khó khỏi đọa lạc vào hai heo bụng chó. Nếu một trường hợp mà trên đường sanh tử luân hồi mình hoài á, hoài hoài thì khó khỏi vào hai heo bụng chó, hay mang đại gia lừa gia ngựa. Thì đức trên thần mà Phật tổ nói như vậy rồi thì đâu phải hẳn là mình bỏ xác thân mình làm người đâu. Nếu không khéo rồi thì mình trở lại làm thân heo thân chó, hay là làm thân lừa thân ngựa, thấy không? Thì tùy cái mà mình thọ sanh vào, tùy cái do cái nghiệp quả mình tạo mà mình thọ sanh vào ba đường ác. Mình nếu mình làm lành làm thiện rồi thì được sẽ về cõi Phật hay là lên thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó là do sự tạo chủng tử nghiệp của mình, do cái tâm niệm mình hiện hữu trong cuộc đời này. Cái thân này rất khó được mà dễ đánh mất. Một niệm sai lầm là vào đường ác, tam đồ dễ vào mà khó ra, địa ngục lâu dài mà khổ nặng. Tôi thấy cái thân này khó được mà dễ đánh mất, khó được mà như thế nào. Một hôm đó Đức Phật mới lấy cái móng tay ngài đó, ngài mới là dập với đất, nó hòa với đất lên rồi mới đưa ông Anan coi, nói này Anan, ngươi coi đất dính đầu móng tay ta nhiều hay đất cõi đại địa này nhiều. Ngài Anan nói bạch Đức Thế Tôn, đất dính móng tay ngài có chút mà, còn đất cõi đại địa là minh mông quá nhiều. Thì Đức Phật cũng nói rằng được thân người như đất dính móng tay mà mất thân người như đất cõi đại địa. Tôi thành ra Phật tử thấy mình nhân duyên làm thiện nhiều lắm. Đây có lẽ cái phước đức Phật tử tạo nhiều cái duyên nào, duyên lành như thế nào đó, hôm nay mới được làm người mà hy hữu đến nỗi Phật tử nằm ở trong cái đất dính móng tay, phải không? Đó. Mà không khéo mình mất thân người rất dễ, thân người khó được mà lại dễ mất. Sơ sẩy làm lành là quấy làm ác, thiếu sự làm lành mà làm quấy làm ác rồi là mất thân người, mà mất thân người muôn kiếp khó trở lại. Vì ở đó cho nên hôm nay mình được cái quý báo, được cái hy hữu, được thân người rồi mà được gặp Phật pháp nữa thì phải ráng. Chết sống gì cũng ráng, cực khổ gì cũng ráng lo tu trì nha. Con đường Phật chỉ, con đường Phật hướng đến là mình phải roi theo mà đi. Nếu mà lỡ đi theo con đường ác rồi là muôn kiếp khó trả lại. Vậy từ bãi Đức Phật đến nay vẫn còn làm thân con kiến. Cái này tổ ví dụ rằng từ bãi Đức Phật đến nay, chứ thật ra từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà trở về trước là vô lượng Đức Phật mà. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới chỉ cho mình từ ngày đó đến trước ngày đó là bảy Đức Phật thôi, cho mình biết đó. Và bảy Đức Phật đó là gì? Là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thích Khí, Đức Phật Tỳ Xá, Đức Phật Ca La Tôn Đại, Đức Phật Cao Nà Mô Ni, Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà ngài nói từ bảy Đức Phật đến nay vẫn còn làm thân con kiến là sao? Là một hôm đó khi mà ngài các cô độc phát tâm cúng cái giường, cúng cái tịnh xá khi hùng kỳ thọ cấp cô độc viên, cúng cái giường kỳ thọ cấp cô độc viên cho Đức Phật lập tịnh xá. Và Đức Phật nó cử ngài Xá Lợi Phất đi đến đường nó chỉ cách cho thợ xây cách lập thành tịnh xá. Thì ngài cấp cô độc ngài mới chỉ nói bạch ngài, nói Xá Lợi Phất á, đây có đường kiến lớn quá, nó luôn đường bò ở trên tịnh xá của mình, đường bò quanh tịnh xá của mình, mà không biết, thưa ngài, không biết cái đàn kiến này nó mới tái sanh hay là bao lâu rồi. Thì ngài Xá Lợi Phất nói này, ngài cấp cô độc, ngài biết không, cái đàn tiếng này hồi Đức Phật Tỳ Bà Thi đã có nó rồi. Đức Phật Phật tử Tỳ, Đức Phật Tỳ Bà Thi lúc bây giờ chúng sinh sống cái cõi Ta Bà mình, cái thời đại mà chúng sinh sống 80.000 tuổi, cái kiếp tăng của mình á, tới đấy nè, cái kiếp tăng của mình trên cõi Ta Bà này, kiếp tăng cùng tột là 84.000 tuổi. Trăm năm bất tuổi, trăm năm bất tuổi, trăm năm bất tuổi, đến 80.000 tuổi Đức Phật Tỳ Bà Thi xa đời. Rồi bắt đầu đó là đến trăm năm bất tuổi, trăm năm bất tuổi nữa là đến 70.000 tuổi Đức Phật Thích Khí ra đời. Mà nói rằng Đức Phật Thích Khí ra đời cũng còn cái đàn kiếm này. Mà Phật tử đặc biệt chỗ này, nó nhân duyên lành lắm. Cái ông Pháp Cô Độc cũng phát nguyện tất cả chư Phật ra đời đều ngài thị hiện xuống cõi Ta Bà này để mua mảnh vườn đặc biệt cúng dường cho Phật. Cho nên ngài nói rằng ông biết không, hồi Đức Phật Tỳ Bà Thi rồi Đức Phật Thích Khí nha, hồi Đức Phật Tỳ Bà Thi ông cũng phát tâm mua mảnh vườn cúng dường Đức Phật Tỳ Bà Thi. Đến Đức Phật Thích Khí ông cũng mua mảnh vườn cúng dường Đức Phật Thích Khí, cũng đàn kiếm này. Đến Đức Phật Tỳ Xá ông cũng thị hiện có Ta Bà này, ông mua mảnh vườn cúng dường Đức Phật Tỳ Xá, cũng có đàn kiếm này. Mà hiện bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, ông cũng phát tâm mua mảnh vườn này cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đàn kiếm này vẫn còn. Từ lâu bao nhiêu lâu không tưởng tượng tới lâu được, mà thân kiến chưa thoát ra. Bởi cho nói là kiếp người khó được à, mà dễ mất, mà khi mất thân người rồi muôn kiếp khó trở lại, là muôn kiếp khó trở lại. Phật tử làm ở thân kiến rồi là bây giờ nó tới bây giờ lâu xa như vậy mà chưa thoát khỏi thân kiến. Cho nên tổ nói rằng nè, từ bảy Đức Phật đến nay vẫn còn làm thân con kiến, hiểu ý đấy ha. Sau tám muôn kiếp chưa thoát được thân bồ câu, sau tám muôn kiếp tất nhiên là để thấy tám muôn kiếp tất nhiên là 80.000 kiếp mà chưa thoát khỏi thân bồ câu. Cái này, cái sự tích này sư chưa đọc, nhưng mà sư muốn nói rằng có một cái người kia đọa vào thân bồ câu mà qua 80 kiếp rồi chưa thoát khỏi thân bồ câu. Ý nó vậy đó, tất nhiên là chết thân này rồi tái thân bồ câu nữa, chết thân này tái thân bồ câu nữa, mà 80 kiếp chưa thoát khỏi thân bồ câu. Cái này có sự tích mà sư cũng chưa đọc. Thời gian đọa vào súc sanh đã dài, thế mà địa ngục ngạ quỷ còn dài sắp bội. Mình thấy đã cái thân súc sanh như vậy là dài xa như vậy mà chưa thoát khỏi, huống chi nếu mình bị đọa địa ngục rồi, tổ nói rằng còn dài lâu sắp bội, trở ra còn nhiều hơn nữa à. Trải qua kiếp số lâu dài không thôi không hết, muôn khổ nung nóng không chỗ tựa nương, không ai cứu được à. Trải qua kiếp số lâu dài không thôi không hết, tất nhiên là Phật tử phải từ thân người, và thân người là khổ rồi, mà thân súc sanh, thân địa ngục, thân ngạ quỷ càng khổ nhiều hơn nữa, mà không thôi không hết, nó lăn lộn hoài trong đường. Cho nên mấy tổ nói rằng hầu hết chúng sinh lăn lộn trong ba cõi sáu đường, sáu đường từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên, bò lết trong ba đường. Nó đã là nó thành trong cái ba cõi sáu đường này, nó là nó thành một đường, đường trơn đường láng là kêu mình dằn nhẫm trong đó quá nhiều lần rồi, cứ lăn lộn mãi trong sáu đường hoài không ra, không ngày ra thoát khỏi. Thì cho nên đó, trong sáu đường này nếu mà trường hợp mà mình gặp lên cả chư thiên lâu lâu có làm lành, mà phước lên chư thiên con trời thì hưởng phước được sung sướng chút. Khi mà xuống loài người là bắt đầu mình khổ khổ, mà xuống thấp hơn ba lần ác là khổ. Cho nên tổ mới nói rằng muốn nút cho mình, ngài nói là muôn khổ nung nấu không chỗ tựa nương, không ai cứu được. Tức như là muôn ngàn sự khổ nung nấu làm cho mình đau, đau khổ, đau đớn rồi mà không ai cứu được, không chỗ tựa nương. Tại sao mà không chỗ tựa nương mà không ai cứu được? Chẳng hạn như bây giờ mình nói cái chỗ tựa nương là mình về có Phật hay là có chỗ tựa nương. Mình hiện bây giờ nếu mình tu tập thì mình nguyện Đức Phật, anh đến Đức Phật hay là có nguyện tất cả sinh trong mười phương trước giờ lâm chung nhớ đến ta và niệm ta mười tiếng, ta và chư thánh chúng không đến nước người đó, ta nguyện là không thành Phật. Nếu mình phát tâm tu về cõi cực lạc và vì đại nguyện Đức Phật hay là mình có chỗ tựa nương. Còn nói mình không biết cái chỗ đó, mình không biết pháp đó, Chứ mình không có chỗ tự nương, mình không nương ai, mà không có cái người nào cứu được. Thì sư bây giờ tử thường thường đọc những cái đoạn chữ tích mà mấy vị cổ đức kể lại, thì sư cũng đọc một số lần là thỉnh thoảng Đức Đại Bồ Tát Quan Âm vì lòng đã đi lâu lâu xuống cõi địa ngục, khuyến khích thanh loan những chúng sinh đau khổ cõi địa ngục. Mà khi Đại Bồ Tát xuống rồi là chúa ngục rất là cung kính ngài, rất chào đón ngài và dắt đi cho ngài tham quan, ngài xem mấy cảnh địa ngục để có nhân duyên ngài cứu độ. Thì khi đó rồi là chúa ngục Đức Diêm Vương nói rằng hôm nay có Đại Bồ Tát xuống giếng thăm tất cả những vong linh bị đọa xa đọa địa ngục đây. Bây giờ hiện nay ngài thì hiện ở đây, mà ai có phát tâm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, người nào đọc danh hiệu được từ một lần đến 10 lần bao nhiêu đó, là đọc danh hiệu được là sẽ được giải thoát khổ. Nhưng mà đa số địa ngục cả ngàn cả muôn người mà chỉ vài người niệm được thôi. Tại sao vậy? Cái nghiệp che, cái nghiệp nó khiến mình mở miệng niệm không được. Bây giờ hiện bây giờ luôn đau khổ, rất đau khổ, mà bây giờ chúa Dương nó chỉ mình niệm được là mình được giải thoát, tất nhiên niệm được là người cho lên tái sanh làm người, mà không niệm được tại vì cái nghiệp nó nặng, phải không? Bởi vì nó không chỗ dư nương, không ai cứu khổ được, chỉ mình cứu khổ được mình thôi chứ không ai cứu khổ được cả, chỉ mình chuyển tâm niệm thôi. Mà đôi khi mà không khéo cái nghiệp lực nặng quá rồi cái miệng cứ nhắc mở ra đó là vậy. Cho nên ngài mới là tổ nói rằng đó, đã khổ rồi, khổ muôn khổ luôn nấu rồi, nhưng mà không chỗ tự nương, không ai cứu được. Đôi khi Phật Thánh muốn cứu cũng cứu không được, là tại cái nghiệp mình quá nặng, mở miệng không ra, phát tâm không được. Mỗi khi nói đến rùng mình rỡn óc toàn thân đó. Cái người Phật Thánh Tổ, người ta thấy xa hiểu rộng, mà khi nghe lời Phật, nghe lời Tổ nói như vậy rồi thì ngài mới là mỗi khi mà nghe nói đến rùng mình rỡn óc toàn thân, rùng mình ta sợ hãi rỡn óc toàn thân. Mà bây giờ chúng sinh đâu có nghe, thực sự tôi nghiệp đó, nghiệp nó nặng. Hiện tại đừng nói đi xa vời chứ địa ngục làm gì, hiện tại ở tối mình. Mà Đức Phật Thánh nói rồi, trong vòng sanh tử luân hồi đau khổ, mà nó vẫn là mát, vẫn là mấy, ta không nghe, cái nghiệp nó vậy đó. Trên thế gian có mấy người, ở huyện Gò Công Tây mình bao nhiêu trăm ngàn người, mà có mấy người được nhân viên nghe? Mà mấy người đã nhân viên nghe rồi mà phát tâm để tu trì, phát tâm sợ hãi cảnh sanh tử luân hồi, được mấy người nữa? Đó là bởi vì Tổ nói là khi mà mình nghe được như vậy rồi, nghe cái khổ khó trong sáu đường rồi, mình phát tâm ra tu làm sao cho thoát khỏi ra sáu đường ba cõi này đi. Mà muốn được vậy là phải nghe được, phải là dù mình rỡn óc mới được, phải biết sợ mới được. Chứ mình ta lơ mơ không sợ, không biết rùng mình, không biết rỡn óc, không biết lo sợ, cũng là cứ vui chơi trong ngũ dục trong cõi này hoài, thì tất nhiên là không bao giờ ra được. Đó, cái người hiểu tu, cái người có căn lành, phải thấy xa hiểu rộng. Và thấy xa hiểu rộng là mình biết rằng bây giờ mình không có tu tập thì mình sẽ xa đọa vào cảnh khổ, và mình mới chịu khổ nhiều hơn cái bây giờ nhiều. Vì thế đó cho nên mình phải phát tâm liền, bây giờ là phát tâm tu liền. Và dù có cực khổ chút đỉnh là cũng phải ráng. Khi ngồi công phu thì nó đau dọa chút, và tối rồi có lễ Phật thì ta đắp mặc áo rồi lễ Phật rồi phát nguyện gì có Phật, rồi ngồi niệm Phật, làm chủ niệm Phật thì đau dò đau chân chút thì ráng. Bây giờ họ tự nghĩ bây giờ mình đau dò đau chân chút xíu, mình sao để một quỷ sứ nó hành hình cái nào hả? Thì bây giờ mình không khéo mình trở về súc sanh đó, rồi đi vào thân con bò con trâu, rồi ngựa, như Phật nói đó, ngựa phải kéo xe, con lừa phải kéo xe, rồi đi vào làm con trâu mò phải là kéo cài, cái nào hơn? Mình nghĩ như rồi là bắt đầu mới sợ. Mà con người đó là con người có căn lành, con người có trí huệ, thấy xa hiểu rộng, mình mới so sánh vậy được, mà so sánh được mới phát tâm tu. Chứ còn lơ mơ rồi cái thiếu niềm tin rồi lơ mơ rồi tôi tu niệm để biết về có Phật được không nữa, niệm rồi tu đây rồi, tôi mơ tu đây rồi không biết làm sao nữa, không biết kết quả không nữa, tôi sợ là nó bây giờ đang biết kết quả không sao, bây giờ ngồi đau chân quá không biết cái đầu không thấy gì mà tôi giờ đau chân, là mình thiếu niềm tin rồi, không có trí huệ rồi, không có thấy xa hiểu rộng rồi. Thành ra cái người nào có căn lành thì người ta nói là lấy trí huệ của Phật, lấy trí huệ của thầy tổ mà làm trí tuệ của mình. Tất nhiên là mình tin theo là lấy trí huệ của Phật làm người mình đấy. Ngài nói là mình tin, phải không? Mà khi tin được rồi thì mình sẽ được kết quả tốt đẹp. Mỗi khi nói đến rùng mình rõn ngóc toàn thân, mỗi lúc nghĩ đến ngũ tạng như thiêu như đốt. Tới con cái người mà tôi biết lo xa đó, mỗi lúc nghĩ đến ngũ tạng như thiêu như đốt. Ngũ tạng là gì? Tim, gan, tỳ, phế, thận. Ngũ tạng trong thân, đó trong đồng thân của mình như thiêu như đốt vậy đó. Mà nghĩ đến cái khổ khó đó, lo sợ mà như thiêu như đốt là sao? Bây giờ tưởng mà lên nhàn quả ngán không? Thiêu là lên nhàn quả đó, phải không? Mà tôi giờ tôi ngán lên nhàn quả. Thì bây giờ là nếu trường hợp mà mình nghĩ đến mình như là như thiêu như đốt, ai mình là mà đem lửa mà đốt mình, ai mà chất cái giàn quả mà thiêu mình vậy đó. Mà khi mình nghĩ được vậy rồi thì bây giờ Phật tử có giải đãi buông trôi không? Phải tinh tấn tu thôi. Nếu có tâm hồn nghĩ đó rồi, phải tinh tấn tu thôi. Ăn chay cực khổ chứ cũng ráng ăn. Bây giờ mà không ăn thì mà ăn sát sanh, ăn thực dục hoài đấy, ăn vật thú ăn hoài đó mà có chừng à. Nếu mà trở làm nó, bây giờ mình gieo duyên, không gieo duyên làm, mình sát sanh hoài, mình trở làm thú nó khổ quá thôi. Kệ, nghĩ tới cái khổ đó, ăn chay cực chút cũng đáng ăn. Hả hả? Nó ăn được rồi, nó ăn được, ăn biết nó quen được hà. Ban đầu khó là sao, biết quen được hà. Nha. Rồi bây giờ tu niệm Phật hơi khó. Bây giờ thì mới đầu thì tu niệm Phật hơi khó đấy. Vì cái chủng tử mình ít quá. Thì mình mới đầu khó thì sao là lặng dễ hà. Sao là cũng dễ lắm, rồi mình niệm được. Đó bây giờ nghĩ gì rồi là mình phải biết khéo léo, mình cho tâm niệm mình như vậy. Bây giờ khó sao dễ, nhất định phải vậy. Rồi cứ vậy rồi mình tới bên tấn mình tu. Tu lý thế sao niệm Phật dễ lắm. Niệm Phật dễ ợt thôi, Phật tử ngồi yên lặng, bắt đầu câu niệm Phật mình ở trong tạng thức khởi lên nè. Mới hiểu rõ như vậy đó. Cái chủng tử mình chứa là nó khởi ra hiện hành. Mà hồi đó sở dĩ rằng mình ngồi á, nó niệm tưởng đủ điều, nó nhớ nghĩ đủ chuyện, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện đủ chuyện hết trơn. Bây giờ mình niệm Phật nhuần rồi thì cái gì? Niệm Phật nhuần rồi, cái chủng tử niệm Phật mình nhiều rồi thì mình ngồi đi nhớ. Bây giờ hết nhớ chuyện kia mà nhớ niệm Phật. Cái chủng tử này mạnh, cái chủng tử mạnh nó nhiều thì bắt đầu nó ra chứ ra à, thì nó ra. Mà ra rồi thì mình không cần dụng công. Mới đầu dụng công sao mình không dụng công nữa. Mình ngồi tự nhiên cái danh hiệu Phật nó khởi lên niệm cho mình nè, phải không? Thì Phật tử cố gắng lúc đầu sao lại rồi nó dễ. Mà cố gắng lúc đầu tổ biểu mình phải có tâm thấy xa hiểu rộng, thấy xa cảnh khổ khó cảnh luân hồi, khổ khó cảnh đầu thai vào ba đường ác, mà lo sợ. Mà nhờ lo sợ đó nó khích tấn mình, cái nghiệp mình nó nặng lắm. Nếu không có lo sợ, không có khích tấn thì nó trầm trệ, kỳ nó trầm trệ. Mà nó trầm trệ rồi thì bắt đầu trầm trệ đưa mình đi lùi. Đạo Phật tôi nói là như thiền đi nước ngược, nếu không tiến được là lùi. Mà nếu mà không tiến được thì tự nhiên là nó đẩy ngược mình theo dòng đời, làm phải lùi ngay, lùi trở dòng đời nữa, như chúng sinh đau khổ nữa, mà lăn lộn sanh tử luân hồi nữa. Vì ở đó cho nên phải chèo chống ngược dòng. Nó hơi cực chút xíu, nhưng mà rồi sẽ được an vui, sẽ được hạnh phúc. Mình chào mình đi thiền nước ngược mà. Là nước ngược ý gì là bây giờ cái tâm niệm chưa nói. Trên cuộc sống người Phật tử, Đức Phật chỉ mình vẫn sống như chúng sinh khác, vẫn ăn như chúng sinh khác, vẫn làm việc như chúng sinh khác, vẫn ăn ngủ như chúng sinh khác thôi. Nhưng mà tâm niệm mà khác, đó là ngược, là ngược cái tâm niệm. Tâm niệm chúng sinh mê lầm là chúng sinh cho thân này là thiệt, cảnh đời là thiệt. Thì Đức Phật nói mình ngược là mình phải thấy nha. Tôi vẫn sống vậy nhưng tôi thấy thân này là giả tạo, tôi không kẹt dính mắt sắc thân này. Tôi vẫn sống vậy nhưng tôi thấy giới trí huệ, tôi nhìn thấy tất cả cảnh là duyên hợp, là quyển hóa, là không thiệt. Thì tôi sống nhưng mà tôi không bị kẹt cảnh đời này, không bị đau khổ cảnh đời này. Đó là tâm niệm đi ngược chứ không phải thân đi ngược. Mà tưởng nhớ không? Với cái người quân tử, với người thánh nhân hiền triết, phải không? Vẫn là hài hòa vào cuộc sống, vẫn đi con đường như chúng sinh đi, nhưng mà tâm niệm là khác thôi. Hãy để ý chỗ đó chút xíu. Thế nên ngày nay liền thống thiết nghĩ đến sanh tử, như đưa ma mẹ, như cứu lửa cháy đồng. Đó, bây giờ tổ khuyến khích mình thêm nữa. Thì khi mình hiểu như vậy rồi, ngũ tạng như thiêu như đốt rồi, thì bây giờ ngày nay phải làm gì? Phải thống thiết nghĩ đến sanh tử như đưa ma mẹ. Bây giờ vấn đề sanh tử sự đại, mình phải tu như thế nào để khỏi thoát khỏi đường sanh tử luân hồi. Làm sao như đưa ma mẹ?
Một số Phật tử
bây giờ mình ngoài đời mình đi đưa đám ma biết, cái người con mà đưa mẹ, người con có hiếu để. Sư phụ nói người con có hiếu để chứ người con bất hiếu không bạn đây nha. Người con có hiếu để, khi mẹ chết rồi mình đưa đám ma mẹ ra của việc để chôn, thì làm sao tâm con người con đó luôn luôn tha thiết hướng về mẹ, luôn luôn khóc than, luôn luôn buồn phiền, luôn luôn khổ sở và không bao giờ quên mẹ. Đây rồi, người mẹ mình đã chôn rồi thì tất nhiên sao là không còn gặp nữa. Bây giờ từ rài mẹ con được vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa, không phải là tạm biệt mà vĩnh biệt. Cho nên người con luôn hướng về mẹ, tha thiết nhớ người mẹ, không còn nhớ chuyện gì khác hết. Thì bây giờ mình tu trì Phật tử phải hướng về Phật A Di Đà, nhớ niệm danh hiệu Phật A Di Đà như đưa ma mẹ, là sao mà không bao giờ quên tất cả mọi chuyện khác, không còn nhớ đến, mà chỉ biết mình niệm Phật A Di Đà là nguyện gì có Phật thôi. Tu được như vậy là dạng người tu dạng người đó. Phật tử tu đúng cách như vậy là 10.000 người tu 10.000 người được về có Phật A Di Đà hết. Chứ nếu không khéo mình tu lơ mơ là không được kết quả lắm đâu. Cho nên tổ khuyến mình đó, mình làm sao mà để tâm niệm mình tu niệm Phật A Di Đà nguyện gì có Phật như đưa ma mẹ, ý gì vậy đó, như cứu lửa cháy đầu. Bây giờ Phật tử coi, nếu trường hợp cái đầu mình bị cháy là mình để cho nó cháy. Mình thấy cái ý là tổ nghe không nha, khi mà đầu mình cháy rồi là lấy tay phủ liền, phải tống là phủ liền, phủ liền, phủ liền, phủ liền, phủ liền, cho nó không có lửa, phải không? Thì bây giờ mình tu như cứu lửa chắc là mình tu là phủ liền liền như thế này. Bắt đầu bà ai rủ cho đi đi lại xem hát, đi lại xem đi cho đi đi cô đi con làm cái tôi đi quay đám bạn thường dương làm đám bạn thường dương tự nhiên là tôi còn lo quá, tôi lại cho đầu là tôi này bây giờ còn lại cái này là niệm Phật liền chứ không có chuyện quên tôi lo mơ nữa, không phải là quên lại là chịu ý là không có quên lại, tôi phải gấp gấp từng nguyên nhân cái gì mới tính Phật liền để cho nó nhường nhã. Do cái tâm nguyện sống ở đây là bây giờ có Phật, chứ không có ví dụ mà chờ kiếp khác nữa. Nếu Phật tử tu thiền thì có thể nhiều kiếp tập. Bởi vì Phật tử thiền mà phải đổ các kiến vật và cảnh cô thì có Phật tử tập Phật. Vì lẽ đó cho nên kiếp Phật tái chấp nữa khi trì nữa không kiếm nữa thì mình nói Phật có thể tự Phật tôi Phật gì đại thì đã đi thấy căn cơ chúng sinh diễn bạc phước bổng mặt Phật gì trí sâu mà vậy cả đó nó sâu dài huệ trí huệ Phật kỳ nên ngài mới là cùng lòng đi ngài có pháp để cho mình mình ráng tu trì đi là tự lực mà phải nguyên tha lực Đức Phật, Đức Phật mình thì để tiếp mình về tập như vậy dỗ mình tập đang tu tập đến thành ngõ Phật thôi thì chỉ có đại từ đại bi vì lòng thương biết Phật nói nếu mình không biết cái ngài cái ơn đức của ngài thì rất cũng bây giờ đã có nắm là có người đi nó có người đi bây giờ mình phải nắm yếu liền tôn cái vị Phật ngay lúc này. Như chỉ có một cách này có thể giải quyết sanh tử luân hồi chứ không được. Cho nên mình hiểu gì rồi thì nó cũng đáng cực kỳ nó cao như đưa mà như cứu lửa cháy đầu. Cho nên là cứu lửa cháy đầu cũng nói là phải là không nên quên đãi, không nên chờ đợi con nào đó, không nên chờ đợi ngay đi hiểu đạo Phật là tu hành tu nghiệp tức thời chứ không có đạo thần. Chỉ nói vậy nhân ta có sanh tử ta cầu xuất ly, vậy tất cả chúng sinh đều có sanh tử đều muốn xuất ly, chúng sanh với ta tập một thể đều có nhiều đạo nhiều kiếp đó là còn chưa Phật ca cả đó là thế này nhân ta có sanh tử thì ta cầu xuất ly.